Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, bản tin về các hoạt động của Pháp Luân Công trên thế giới. Nội dung chính của chương trình hôm nay sẽ gửi đến các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền Đại Pháp và giảng chân tướng tại New Zealand, Oceanside, Nam California và Seattle, Hoa Kỳ. Sau đây là nội dung chi tiết. Tin tức thứ nhất, các học viên tại New Zealand tổ chức meeting và diễu hành kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Ngày 26 tháng 6 là ngày quốc tế hỗ trợ nạn nhân bị tra tấn của Liên Hợp Quốc. Vào đúng ngày này, các học viên Pháp Luân Công ở New Zealand đã tổ chức meeting và diễu hành trên quảng trường Elizabeth ở trung tâm thành phố Auckland nhằm kêu gọi mọi người trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với các học viên ở Trung Quốc. Ông Kerry York, luật sư nhân quyền, phát biểu tại cuộc meeting. Ngày 12 tháng 12 năm 1997, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã tuyên bố ngày 26 tháng 6 là ngày quốc tế hỗ trợ nạn nhân bị tra tấn của Liên Hợp Quốc thông qua một nghị quyết với mục tiêu xóa bỏ hoàn toàn tra tấn và thực hiện hiệu quả công ước chống tra tấn và các hình thức trừng phạt đối xử tàn ác, vô nhân đạo hoặc hạ nhục khác. Ông phát biểu, Đảng Cộng sản Trung Quốc sử dụng tra tấn để buộc các tù nhân lương tâm từ bỏ niềm tin tôn giáo hoặc tín ngưỡng hoặc niềm tin chính trị của họ. Tùy theo từng trường hợp, nó cũng sử dụng tra tấn như một phương pháp để lấy lời khai của các nghi phạm hình sự. Những người theo đạo Cơ Đốc tại các nhà thờ tại gia, Phật tử Tây Tạng, người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ, các nhà hoạt động ủng hộ dân chủ, học viên Pháp Luân Đại Pháp, người khiếu kiện và luật sư nhân quyền Trung Quốc đều là đối tượng bị tra tấn ở Trung Quốc. Khi làm như vậy, Đảng Cộng sản Trung Quốc không chỉ vi phạm công ước chống tra tấn mà còn vi phạm các quy định quốc tế khác, các công cụ pháp lý về nhân quyền cũng như hiến pháp của chính nó. Cô Audrey Liebert, đến từ Pháp, là chuyên gia công nghệ y sinh. Cô nói, tôi biết sự thật tàn khốc rằng các học viên Pháp Luân Công đang bị thu hoạch nội tạng khi vẫn còn sống ở Trung Quốc. Tôi đã đọc các tài liệu thông tin liên quan và muốn biết thêm. Tôi nghĩ điều quan trọng là cho nhiều người hơn biết đến vấn đề này và tôi dự định chia sẻ nó với gia đình và bạn bè của mình. Về nguyên lý chân thiện nhẫn của Pháp Luân Công, cô Audrey nói, tôi nghĩ những giá trị này rất tốt đẹp và Pháp Luân Công cũng là một môn tu luyện tuyệt vời. Những người thực hành theo chân thiện nhẫn lại bị bức hại đến vậy. Điều này thật điên rồ. Cô cho biết thêm, điều quan trọng là các học viên Pháp Luân Công bên ngoài Trung Quốc có thể làm những việc này, nâng cao nhận thức. Tôi nghĩ họ rất dũng cảm và tôi hoàn toàn ủng hộ họ. Tin tức thứ hai, Pháp Luân Đại Pháp gây ấn tượng mạnh trong lễ diễu hành độc lập tại Oceanside, Nam California. Các học viên ở San Diego đã được mời tham gia lễ diễu hành độc lập lần thứ 27 ở Oceanside vào ngày 24 tháng 6 năm 2023 để kỷ niệm Ngày Quốc khánh Hoa Kỳ lần thứ 247. Đoàn Pháp Luân Đại Pháp là một trong số 130 đoàn tham gia lễ diễu hành. Nhiều khán giả cho biết họ rất thích xe hoa, trang phục thiên nữ, biểu ngữ, chống lưng, trình diễn luyện công và hơn hết là thông điệp chân thiện nhẫn của các học viên. Trong đám đông khán giả, ông Dave và vợ của ông rất hào hứng với đoàn diễu hành của Pháp Luân Đại Pháp. Ông nói, họ trông thật đẹp, trang phục và màn biểu diễn của họ rất tuyệt. Chiếc xe diễu hành cũng rất lộng lẫy. Chúng tôi thích thông điệp của họ. Thật vui khi thấy họ ở đây và mang lại những điều tuyệt vời như vậy cho cộng đồng của chúng ta. Ông Dave cho biết thêm, xã hội của chúng ta ngày càng chia rẽ. Mọi người hầu như không nghĩ đến việc tĩnh lại và quan tâm đến những điều quan trọng trong cuộc sống mà lại sa đà vào xung đột và mâu thuẫn. Họ, các học viên Pháp Luân Đại Pháp lan tỏa sự an định đến tất cả mọi người. Cô Jess Collar, một tình nguyện viên tại sự kiện, cô cho biết cô rất vui khi xem đoàn diễu hành của Pháp Luân Đại Pháp và đã quay video về sự kiện này. Tôi thích họ, tôi thích tinh thần tập thể mà họ thể hiện và màn múa chống lưng. Cô nói, thật nhiệt huyết. Mỗi người trong số họ đều mỉm cười rất chân thành và quảng bá các bài tập của họ từ tận đáy lòng. Cô Jess cho biết, cô có thể cảm nhận được sự bình an, tình yêu thương và sự rộng lượng của các học viên trong cuộc diễu hành. Cô cũng bày tỏ sự quan tâm đến việc học các bài công pháp. Tin tức thứ ba, Pháp Luân Đại Pháp thu hút sự quan tâm của nhiều người tại công viên ở Seattle, Hoa Kỳ. Ngày 24 tháng 6 vừa qua, các học viên đã tập trung tại công viên Thornton A. Sutherland ở Everett, bang Washington để biểu diễn các bài công pháp, giới thiệu môn tu luyện và trò chuyện với mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp đang diễn ra ở Trung Quốc. Họ đã phát tặng hơn 100 bông hoa sen giấy gấp thủ công và những người được nhận đều rất vui và xúc động. Trời mưa rất nhiều ở Seattle, nhưng hôm đó mặt trời chiếu sáng rực rỡ và công viên đông nghịt người tới thưởng ngoạn phong cảnh đẹp. Cô Olivia, một người dân địa phương cho biết đây là lần đầu tiên cô biết đến Pháp Luân Đại Pháp và cô muốn tìm hiểu thêm về môn tu luyện này. Cô rất xúc động khi biết các học viên ở Trung Quốc kiên trì luyện công và truyền rộng sự thật về Pháp Luân Đại Pháp bất chấp cuộc bức hại đang diễn ra. Ông Augusto, người đang đến thăm Seattle, háo hức hỏi địa chỉ của điểm luyện công gần nhất. Ông rất vui khi một học viên cho ông đường dẫn của trang web hướng dẫn miễn phí để ông có thể học các bài công pháp và tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp. Cô Selena làm việc ở Everest cho hay, cô chưa bao giờ nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi xem các học viên trình diễn luyện công, cô quan tâm đến việc học các bài công pháp. Các học viên đã cung cấp cho cô thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và cho cô đường dẫn của trang web giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp. Cô nói rằng cô sẽ vào xem trang web và cũng nói với bạn bè và gia đình của cô về môn tu luyện. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhhuy.org.